tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa trao. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiên đàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: các ngươi đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: này đây, ta sai sứ thần ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan. Nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông. Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài. Cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người biệt phái và luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho. Kính thưa quý anh chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc theo Thánh ký Luca cho ngày thứ 5 trong tuần thứ 3 mùa vọng, mà ít khi mùa vọng kéo tới ngày thứ 5 trong tuần thứ 3 lắm, bởi vì thường là vào tuần Bát Nhật trước Giáng sinh rồi, từ ngày 17 tháng 12 cho tới 24 tháng 12 là những bài phúc âm trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh. Tuy nhiên, trong bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu đã nói về Thánh Gioan Tiền Hô, chứ không phải chỉ có Thánh Gioan Tiền Hô nói về Chúa Giêsu thôi. Chúng ta thấy nó ngược lại không? Chính Chúa Giêsu khen tặng Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Và khi Ngài khen tặng như vậy, cũng có một ý là: đấy, Gioan Tiền Hô cao trọng như vậy đó, nhưng chính Gioan Tiền Hô với cái thế giá như vậy mà nói về ta, thì chính ta là đấng mà phải đến sau Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và cao trọng hơn nữa. Chính Gioan Tiền Hô đã dọn đường cho ta, nói về ta, thì các ngươi tin Gioan Tiền Hô thì cũng hãy tin ta. Đấy, đại khái là Chúa Giêsu cô ấy nói như vậy. Vậy bây giờ Chúa Giêsu nói về Tiền Hô Gioan Tẩy Giả như thế nào? Trước hết là cái câu đầu tiên của bài phúc âm: khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan. Những người mà Thánh Gioan Tiền Hô sai đến đây là những ai? Chính các môn đệ của Ngài. Bởi vì lúc bây giờ Ngài đang bị tù, và Ngài đã nghe nhiều người nói về Chúa Giêsu, và cũng có thể là các môn đệ đã cho Ngài biết những gì Chúa Giêsu làm. Và trong những số điều mà Chúa Giêsu làm thì có những điều mà đúng là Chúa Giêsu cao trọng hơn Gioan, chẳng hạn làm phép lạ, trừ quỷ, vân vân. Nhưng mà đồng thời cũng có những điều mà có thể qua các môn đệ của Ngài thì Tiền Hô Gioan cũng đặt lại vấn đề. Không biết có phải là Cái đấng đến sau được các môn đệ thuật lại đó với những hành động như vậy có phải thật sự là đấng đến sau mình hay không? Như có một lần các môn đệ của Gioan cũng như là của Herode tới hỏi Chúa Giêsu là tại sao chúng tôi ăn chay còn các môn đệ của ngài không ăn chay? Đại khái như thế. Thì đấy, đối với tiền hô Gioan Tẩy Giả thì phải sống khổ hạnh như ông. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa lại không ăn chay. Thì có thể thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả nghe nói thế thì cũng tự nhiên thắc mắc. Do đó nên tiền hô Gioan Tẩy Giả đã sai các môn đệ tới để hỏi Chúa Giêsu. Và cũng có thể là chính các môn đệ không tin vào đấng mà chính ngài đã làm chứng. Do đó nên thánh Gioan Tiền Hô đã sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu để chính họ thấy được những điều ngài nói về đấng đến sau ngài là đúng. Do đó nên có hai giả thuyết như vậy. Một là chính thánh Gioan đặt vấn đề về đấng đến sau mình. Hai là các môn đệ của ngài. Và cái việc mà Gioan Tiền Hô sai người tới với Chúa Giêsu là để hỏi là ngài có phải là đấng phải đến hay không, hay chúng tôi phải đợi đấng khác. Thì Chúa Giêsu đã trả lời cho họ như chúng ta đã biết. Và trong bài phúc âm này, Chúa không có lặp lại cái điều đó nữa. Giáo hội không lấy lại cái đoạn đó nữa mà tiếp theo. Bởi thế nên sau khi các môn đệ của Gioan đi về rồi, thuật lại cho Gioan những cái điều mà về bảo cho Gioan biết rằng vân vân và vân vân, thì Chúa Giêsu nói với dậm đóng đông về Gioan. Chúa Giêsu nói như cái gì? Chúa Giêsu nói một cái điều rất là đặc biệt là ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông. Ở đây Chúa Giêsu đề cao cái vai trò của tiền hô Gioan, những đặc ân tiền hô Gioan được qua cái vai trò làm vị ngôn sứ tiền hô dọn đường cho chính Chúa Kitô. Và người cao trọng ở đây được Chúa Giêsu minh chứng trước cái câu đó. Đó là cái câu gì? Đó là ta bảo cho các ngươi là ở đây còn hơn một tiên tri nữa. Những cái đám đông mà tới với tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, thì Chúa Giêsu đặt vấn đề với họ là các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Có phải là một cây sậy không? Hay là lại các ngươi là đi tìm một người ăn mặc lả lướt ở trong hoang địa? Thì đừng có hòng mà tìm thấy những người ăn mặc lả lướt trong hoang địa. Bởi thế nên Chúa Giêsu nói là những người đó đó thì chỉ có trong cung điện nhà vua thôi. Vậy thì một là các ngươi đi tìm những cây sậy phất phơ trước gió, có là cây cối thôi, hay là những người ăn mặc sang trọng thì đều không có thấy đâu. Vậy nếu mà các ngươi tìm một vị tiên tri thì đúng đấy. Đúng đấy. Nhưng mà Chúa còn nhấn mạnh hơn nữa đây này. Ta bảo các ngươi nhé, còn hơn một tiên tri nữa cơ. Tiền hô Gioan Tẩy Giả mà các ngươi mà nếu mà tìm kiếm đó thì còn ngài còn hơn một vị tiên tri nữa. Tại sao vậy? Tại vì đây là lý do Chúa Giêsu đưa ra ngay. Chính về ông đã có lời chép rằng: này đây ta sai sứ thần ta đi trước con và sẽ dọn đường cho con. Đấy, chúng ta thấy không? Trong cái câu này Chúa Giêsu ám chỉ cái gì? Đấy, tiền hô Gioan Tẩy Giả còn hơn là một vị tiên tri nữa. Bởi vì sao vậy? Không có một vị tiên tri nào trong Cựu Ước đã được một vị tiên tri khác nói tới báo trước, mà chỉ có một mình tiền hô Gioan Tẩy Giả mới được các tiên tri nói tới mà thôi. Nó hay vậy. Và chúng ta thấy được là ai mà được các tiên tri nói tới là những nhân vật quan trọng. Chẳng hạn như Chúa Giêsu được các tiên tri nói tới, và đây Gioan Tiền Hô cũng được các tiên tri nói tới, Đức Mẹ cũng được các tiên tri nói tới. Đấy, những nhân vật đặc biệt thì mới được như vậy. Còn Thánh Giuse thì đâu có được các vị tiên tri nói tới đâu. Mà Thánh Gioan Tiền Hô lại được. Và tại sao Thánh Gioan Tiền Hô lại được các tiên tri nói tới? Tại vì có liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu, với Đấng Thiên Sai. Mà các tiên tri nói về Đấng Thiên Sai thì cũng nói về những cái vị đặc biệt liên hệ nhất với Chúa Giêsu. Chẳng hạn như Đức Mẹ là này đây một trinh nữ sinh con. Rồi về Thánh Gioan Tẩy Giả, này đây ta sai sứ thần đi trước con và sẽ dọn đường cho con. Đấy, Gioan Tẩy Giả cao trọng là ở chỗ đó. Là ở chỗ được các tiên tri nói tới. Đấy là bề ngoài. Còn bề trong là có liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Như em đã từng nói, so sánh với Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, nhưng Tiền Hô Gioan Tẩy Giả có thể nói là cha đỡ đầu của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông, có nghĩa là chính Đức Mẹ. Chẳng ai cao trọng trên Đức Thánh Đàng bằng Đức Mẹ, mà kẻ nhỏ nhất là người cao trọng trên nước trời. Thì nếu Đức Mẹ cao trọng nhất trên nước trời thì phải là người nhỏ nhất vậy. Thấy không? Trên thế gian này mẹ sống bé nhỏ nhất. Do đó nên mẹ mới được Thiên Chúa thông bình ra tất cả ra bằng cách ban mình, ban chính con một của mình cho mẹ. Đầu tiên để nhờ mẹ mà ban cho trần gian. Mẹ là nothing. Để rồi mẹ đã nhận được everything. Bởi vì Chúa là đấng có, mẹ là không. Do đó nên mới chứa được cái có. Còn nếu mẹ mà có một tí nào nữa thì không thể nào hoàn toàn có được cái đấng có nơi bản thân mẹ. Đó là lý do mà mẹ luôn luôn đầy ơn phúc, đầy Thiên Chúa, luôn luôn có trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong mẹ. Thì Tiền Hô Gioan Tẩy Giả không bằng mẹ về phương diện ân sủng, nhưng vai trò thì ông cao trọng hơn, bởi vì Thiên Chúa đã sắp xếp như vậy. Thế thôi, cũng giống hệt như các linh mục có quyền tha tội còn hơn Đức Mẹ nữa. Đức Mẹ không có quyền tha tội. Khi các vị linh mục tha tội là các vị đóng vai trò Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô mới có quyền tha tội, mà các vị được chọn thay thế Ngài, nhân danh Ngài, đóng vai trò của người với tư thế của người để tha tội. Đức Mẹ không có quyền đó. Do đó nên cái vấn đề ở đây này, dù có quyền hơn Đức Mẹ, đóng vai trò hơn Đức Mẹ đi nữa mà không sống ân sủng như Đức Mẹ thì cũng vứt đi hết, cũng hư đi thôi. Đấy, do đó nên cái quan trọng ở đây, Chúa nói ở trong cái câu về vai trò thì Gioan cao trọng nhất trong những người được người nữ sinh ra, nhưng vẫn nhỏ hơn Đức Mẹ. Thế thôi. Và cái câu cuối cùng của bài phúc âm này cho chúng ta thấy là cái thành phần nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa ngoài Đức Mẹ ra còn những ai? Còn là toàn thể dân chúng đã nghe Ngài. Cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người biệt phái và luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho. Đấy, chúng ta thấy những người biệt phái và luật sĩ không? Kiêu căng tự ái, cho mình là công chính, do đó nên không cần thông hối. Và vì thế nên cũng chẳng cần đấng cứu chuộc, chẳng cần đấng Thiên Sai. Họ mong đấng Thiên Sai đó, nhưng mà đấng Thiên Sai đấy là làm gì? Đối với họ là để giải phóng họ khỏi quyền lực chính trị của đế quốc Roma thôi, chứ không phải để cứu họ. Bởi vì họ công chính, đâu có cần cứu. Nhưng mà nói chung, thành phần dân chúng và những người thu thuế, kể cả những người gái điếm nữa, đều bị thành phần biệt phái và luật sĩ cho là tội lỗi. Thì thành phần tội lỗi đó lại lắng nghe tiền hô Gioan Tẩy Giả lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả để tỏ lòng thống hối. Và đó là những con người bé nhỏ trong nước Thiên Chúa. Thì những cái tâm hồn đó, những tâm hồn sẽ được cứu độ. Và khi được cứu độ thì họ trở nên con cái của Thiên Chúa, là một thân phận và là một vai trò, còn hơn là vai trò của Gioan Tiền Hô nữa. Bởi vì không có danh phận nào, vai trò nào cao trọng bằng danh phận con cái Thiên Chúa. Đấy là một đặc ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta. Vì thế nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Trong mùa vọng, chúng ta hãy nghĩ đến thân phận hèn mọn loài người của chúng ta, và cũng là thân phận tội lỗi của chúng ta, nhưng đã được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc nơi con của Người. Người con đã nhập thể để cứu thế, để nên một với chúng ta, để làm cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa nơi phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng ta nhận được Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta nên con Thiên Chúa và sống như người con Thiên Chúa, sống như một Chúa Kitô khác, đẹp lòng Cha mọi đàng. Amen.
Tôi là chi? Tôi chỉ là tiếng kêu phong phanh tăng nhanh như mây khói.
Dậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài,
vì Ngài phải lớn lên.
Còn tôi phải nhỏ đi.